Chương 3, lý lịch được rồi, ta chỉ là một ông chủ nhỏ. La Phong cười cười, tiếp tục xem màn hình. Kể cả thư tín đã xem lúc trước, trên màn hình tổng cộng có 7 thư tín. Trong đó, 5 thư tín trước đều đến từ Ngân hàng Vũ trụ Tinh Hạ. Thư tín thứ 6 từ Công ty Vũ trụ Giả Định. Thư tín thứ 7 đến từ Cự Phủ Đấu Võ Trường. Tích La Phong điểm nhẹ ngón tay vào màn hình mở thư tín thứ 2 ra. Quý khách tôn kính, xin chào, có phải là ngài thường xuyên để rất nhiều tiền trong tài khoản? Sau này khi cần dùng thì rút tiền mặt ra không? Chúng tôi xin nhắc nhở, làm như vậy sẽ có hiệu quả sử dụng vốn rất thấp. Chỉ cần ngài giao số tiền của ngài cho chúng tôi để chúng tôi giúp ngài hoạt động, sau này sẽ ngài sẽ có được lợi tức uông uông đổ về. Chúng tôi cam đoan tuyệt không lỗ vốn. Còn về phần tỷ lệ lợi tức hàng năm thì căn cứ vào thị trường mà lợi nhuận hàng năm không cố định. Trong lịch sử chúng tôi từng giúp người sử dụng thu được mức lợi nhuận cao nhất đến hơn 100. Đúng vậy, chỉ cần ngài giao 10 vạn ức đồng vũ trụ cho chúng tôi xử lý, một năm sau rất có thể sẽ biến thành 20 vạn ức đồng vũ trụ. Cho dù có gặp tình huống xấu, chúng tôi vẫn có thể cam đoan không lỗ vốn. Dưới đây là những lĩnh vực chúng tôi đầu tư để thoải mái lựa chọn ra một vài hạng mục. La Phong cảm thấy buồn cười, đưa ngón tay nhẹ nhẹ mở thư tín thứ 3. Khách hàng tôn kính, xin chào. Đội ngũ chúng tôi có nhiều kinh nghiệm nhất trong vũ trụ về quản lý hành tinh trong vũ trụ. Có phải ngài có lãnh địa với vô số hành tinh, nhưng hành tinh lãnh địa của ngài không đem lại đủ lợi tức cho ngài? Chỉ cần ngài giao hành tinh cho chúng tôi quản lý, chúng tôi sẽ bồi dưỡng cho ngài những chiến sĩ tinh anh nhất, những chiến sĩ trung thành nhất. Đồng thời hiệu suất kiếm tiền ở mỗi hành tinh sẽ tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, chúng ta còn có thể thành lập tôn giáo của ngài, hoặc thành lập gia tộc mạnh mẽ vững chắc. Mô hình võ giáo, mô hình gia tộc, mô hình vương triều, mô hình học viện, mô hình học viện. Ngài có thể tùy ý chọn bất kỳ loại mô hình nào để chúng tôi giúp ngài quản lý hành tinh lãnh địa. La Phong xem một lượt hết 5 thư tín đầu tiên. Thư tín thứ 2 là của một phòng quản lý đầu tư trong Ngân hàng Vũ trụ Tinh Hạ. Ngài muốn ta giao tiền bạc cho họ tiến hành đầu tư tài chính. Thư tín thứ 3 là cung cấp dịch vụ, nói là mình bỏ tiền ra để họ sẽ thay mình quản lý hành tinh lãnh địa, giúp mình bồi dưỡng ra những thuộc hạ vô cùng trung thành, còn đưa ra các mô hình tôn giáo, mô hình gia tộc, vân vân. Phương thức đào tạo. Thư tín thứ 4 là hỗ trợ đầu tư, hiệu quả đầu tư càng cao thì rủi ro cũng càng lớn hơn. Thư thứ 5, chuyên môn cho ta hưởng thụ, chuyên môn cho ta hưởng thụ, cung cấp các loại dịch vụ. La Phong lắc đầu. Năm thư tín đầu tiên có 2 thư hỗ trợ tiến hành đầu tư tài chính, trong đó một cây cam đoan không lỗ. Cái thứ 2 có tính rủi ro tiền lời không xác định. Dựa theo những hiểu biết do cậu em nói trước đó, chu kỳ đầu tư tài chính vũ trụ rất hắc ám. Hai đại siêu cấp ngân hàng khống chế các ngành đầu tư, thu hút tiền đầu tư của những người bình thường, hình thành một khoản vốn cực lớn, tạo ra những sóng gió trên thị trường. Bình thường họ dùng tiền người khác để đầu tư, họ luôn luôn quảng cáo tăng bốc khả năng quản lý chuyên môn của mình. La Phong, người cần xem thư thứ 6 và thư thứ 7. Rất trọng yếu, giọng của ba ba tháp vang lên. Hả? La Phong kinh ngạc. Rất trọng yếu sao? Thư tín thứ 6 đến từ Công ty Vũ trụ Giả Định. La Phong đưa ngón tay điểm vào thư tín thứ 6. Xin chào. Vào thời điểm ngài trở thành khách hàng cấp 3 sao, thì ngài có tư cách tham gia vào hội đấu giá Càn Vu. Trong vũ trụ có rất nhiều vật phẩm quý báu thuộc loại hạn chế cung cấp. Cũng có rất nhiều vật phẩm cho dù có tiền cũng rất khó mua được. Còn Công ty Vũ trụ Giả Định chúng tôi tiến hành hội đấu giá, chính là nơi cung cấp cơ hội để cho mọi người mua được rất nhiều vật phẩm quý giá đó. Hội đấu giá Càn Vu cứ 3 năm lại tiến hành một lần. Muốn tham gia hội đấu giá, mức thấp nhất phải là khách hàng cấp 3 sao của Ngân hàng Vũ trụ Đệ Nhất và Ngân hàng Vũ trụ Tinh Hạ. Lần tiếp theo của hội đấu giá Càn Vu sẽ tiến hành sau 2 năm, để nắm được những gì sẽ diễn ra trong hội đấu giá. Xin mời xem phụ lục của thư này. Công ty Vũ trụ Giả Định, La Phong nghiêm túc nhìn màn hình trước mặt. Tiêu chuẩn để tham gia hội đấu giá Càn Vu rất cao. Không ngờ muốn tham gia hội đấu giá thì thấp nhất phải là khách hàng cấp 3 sao của hai đại siêu ngân hàng. Còn khách hàng cấp 3 sao, bình thường đều là cường giả giới chủ, cùng với một vài đại phú hào có siêu thế lực mời các vị cường giả giới chủ tham gia đấu giá. La Phong. Trong hội đấu giá Càn Vu sẽ xuất hiện rất nhiều báu vật vô cùng quý giá, như sinh mệnh quả thực hay một vài binh khí cấp 5 vô cùng quý giá mà chỉ có những cường giả bất hủ mới có thể chế tạo. Còn có rất nhiều vũ khí cung cấp hạn chế, đều có thể nhìn thấy ở hội đấu giá này. Đối với một cường giả mà nói, hội đấu giá này vô cùng trọng yếu. Ba Ba Tháp nhắc nhở, Ngươi chỉ có dựa vào hội đấu giá này mới có thể mua được nhiều món báu vật. La Phong gật đầu. Đương nhiên, hội đấu giá này chỉ là hội đấu giá sơ cấp. Công ty vũ trụ giả định tiến hành hội đấu giá được chia ra làm hội đấu giá sơ cấp, hội đấu giá trung cấp, hội đấu giá trung cấp, hội đấu giá sơ cấp, hội đấu giá sơ cấp. Tiêu chuẩn tham gia thấp nhất là khách hàng cấp 3 sao. Khách hàng cấp 3 sao bình thường đều là cường giả giới chủ hội đấu giá trung cấp. Tiêu chuẩn tham gia thấp nhất là khách hàng cấp 4 sao. Sao? Bình thường khách hàng cấp 4 sao đều là bất hủ, do đó hội đấu giá trung cấp thì bình thường cũng chỉ có bất hủ tham gia. Mỗi một món hàng được đấu giá, e rằng toàn bộ tài sản ngươi cũng không nhất định mua được một món báu vật. Hội đấu giá cao cấp, tiêu chuẩn tham gia thấp nhất khách hàng cấp 5 sao. À, loại đấu giá này, khách tham gia đều là các tổ chức lớn thế lực siêu cấp, hoặc là một vài nhà cầm quyền của những quốc gia vũ trụ đẳng cấp như Càn Vu Vũ Trụ Quốc, hoặc là một vài siêu cường giả bất hủ độc hành hội đấu giá cao cấp. Vật phẩm đấu giá rất kinh người, nhưng vật phẩm của hội đấu giá cao cấp phải chuẩn bị rất nhiều năm. Những vật phẩm tại hội đấu giá cao cấp bình thường đều là những thứ mà đám bất hủ phải liều mạng mới giành được, có liều mạng nhưng lại không chiếm được. Tỷ như sư phụ của ngươi, La Phong ngẩn người, chủ nhân vẫn mặc tin sư phụ mình lúc trước tự hồ đã bị một món báu vật mà cuối cùng phải chết. Khách hàng cấp 3 sao ở giải thiên hà Hắc Long Sơn là rất giỏi, nhưng trong cả trong vũ trụ lại rất bình thường. Còn hội đấu giá cũng chỉ có thể tham gia hội đấu giá ở quê hương. Ngươi chỉ có thể tham gia hội đấu giá Càn Vu, chứ không có tư cách tham gia các hội đấu giá ở các quốc gia vũ trụ khác. Ba Tháp nói. La Phong khẽ gật đầu. Loại hội đấu giá này có mức rất cao, những người không địa vị e rằng cũng chưa từng nghe nói về nó. Đến cả mức thấp nhất là hội đấu giá sơ cấp cũng phải là khách hàng cấp 3 sao. Lần hội đấu giá Càn Vu tiếp theo sẽ tiến hành sau 2 năm 1 tháng. La Phong thầm chờ mong. Loại hội đấu giá này nhất định mình phải tham gia. Loại hội đấu giá này nhất định mình phải tham gia. La Phong ngồi trong thư phòng xem phụ lục về những lời giới thiệu về một vài điểm trong hội đấu giá mà càng thêm mong đợi. Trong hội đấu giá này đích xác sẽ có rất nhiều vật phẩm vô cùng hiếm quý. Thư tín cuối cùng là đến từ vũ trường cự phủ. La Phong đưa ngón tay điểm màn hình để mở ra vẻ tò mò. Thư này là thông báo về hội viên. Khi trở thành khách hàng cấp 3 sao thì đồng thời cũng sẽ tự động trở thành thanh đồng xuất hội viên của cự phủ đấu võ trường. Có thể xem miễn phí truyền hình trực tiếp các quyết chiến trong cự phủ đấu võ trường. Cự phủ đấu võ trường, trở thành hội viên, rất trọng yếu sao? La Phong nghi hoặc hỏi. Giữa tất cả các hội thì bản thân nó không trọng yếu. Nhưng xem truyền hình trực tiếp về những trận quyết chiến trong cự phủ đấu võ trường vẫn rất trọng yếu. Tiểu ác ma to bằng nắm đấm trên vai La Phong nói nghiêm túc. Mỗi một trận mà cự phủ đấu võ trường tiến hành đều là sinh tử chiến. Ít nhất phải có một bên chết. Lúc này cuộc chiến mới có thể chấm dứt, do đó loại chiến đấu này rất đáng giá để xem, đối với việc cảm ngộ tu luyện cũng rất có ích hả? La Phong gật đầu. Thư tín về việc trở thành hội viên còn có cả phụ lục. Trên phụ lục là danh sách các trận quyết đấu sắp tới. La Phong tiện tay mở ra xem, danh sách sinh tử chiến 7 ngày tới đây. Tổng cộng có 6.201 trận. La Phong trợn tròn mắt. Sinh tử chiến cấp vũ trụ có 6.118 trận. Sinh tử chiến của cấp vực chủ có 82 trận, còn sinh tử chiến cấp giới chủ chỉ có một trận. La Phong hít mạnh một hơi, chỉ 7 ngày mà đã nhiều trận cường giả sinh tử chiến như vậy sao? Thậm chí còn có một trận giới chủ sinh tử chiến, đừng lấy làm lạ. Cự phủ đấu võ trường trải rộng khắp các quốc gia vũ trụ. Một quốc gia vũ trụ rộng lớn đến mức có thể nói là vô biên vô bờ, tất cả quốc gia vũ trụ cộng lại. 7 ngày có chừng đó trận sinh tử chiến thì cũng rất bình thường. Ba Tháp giải thích. Ngươi xem này, trong 6.201 trận sinh tử chiến, thì ở Càn Vu Vũ Trụ Quốc cũng chỉ mới có 3 trận thôi. Phụ lục liệt kê danh sách 6.118 trận sinh tử chiến của cấp vũ trụ. Trong đó dựa theo mức được chú ý mà xếp từ cao xuống thấp, trận sinh tử chiến được chú ý cao nhất thì hai bên đều là cấp vũ trụ bậc 6, cấp vũ trụ bậc 6, cấp vũ trụ bậc 6. Đã vậy còn được nhiều người chú ý. La Phong tò mò mở những lời giới thiệu về trận đối chiến này. Hai bên đối chiến đến từ Tử Vu và Hoang Phong Vũ Trụ Quốc. Một bên tên là Cây Kỳ, người tộc Lỗ Tu. Bên kia, tên là Cáp Khắc Tư. Bên kia, tên là Cáp Khắc Tư. Nô lệ của Phượng Bú Nô Lệ, Cây Kỳ, sinh ra ở hành tinh Lỗ Tu. Hành tinh Lỗ Tu là một hành tinh có hoàn cảnh sống vô cùng tồi tệ. Trên hành tinh cũng có quái thú hoành hành. Rất nhiều người tộc Lỗ Tu nhỏ yếu đều bị quái thú giết chết. Chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn. cái kỳ lạ thiên tài của Lỗ Tu tộc chẳng mấy chốc đã làm cho hành tinh Lỗ Tu quật khởi, đạt tới cấp hành tinh, thậm chí cấp hành tinh, đã khiến cho lãnh chúa của hành tinh Lỗ Tu chú ý. Cái kỳ trở thành một binh lính tinh anh dưới trướng của lãnh chúa hành tinh. Cái kỳ không ngừng cố gắng đạt địa vị càng ngày càng cao hơn. Cuối cùng, vị lãnh chúa hành tinh đó đã ban hành tinh Lỗ Tu cho cái kỳ. Cái kỳ trở thành lãnh chúa hành tinh Lỗ Tu, trở thành anh hùng của tộc người Lỗ Tu. Nhưng sau này lãnh chúa hành tinh đó gặp kẻ thù lớn, bị địch nhân tiến công, các hành tinh dưới trướng lãnh chúa đó, kể cả hành tinh Lỗ Tu toàn bộ bị cướp hết. Rất nhiều tộc nhân Lỗ Tu bị bắt làm nô lệ đem bán. Cái kỳ cố gắng tu luyện đạt tới cấp vũ trụ, sau đó bán mình, để trở thành người của cự phủ đấu võ trường. Cự phủ đấu võ trường ra mặt, mua lại hành tinh Lỗ Tu từ đại nhân vật kia. Còn cái kỳ thì phải trải qua 1000 trận chiến đấu ở cự phủ đấu võ trường. Nếu không chết, sẽ được khôi phục tự do, Cáp Khắc Tư, sống trên một tinh cầu rất bình thường, sống trên một tinh cầu rất bình thường. Cuộc sống hệt như người thường, tuy nhiên trên hành tinh này có rất nhiều thiếu niên, bao gồm cả đám cùng lứa với Cáp Khắc Tư, bị một đội buôn nô lệ bắt đi. Đám buôn nô lệ sau khi bắt rất nhiều nô lệ thì bắt đầu tiến hành huấn luyện địa ngục. Ai hơi thất bại là đào thải đều bị bán làm nô lệ, còn một vài tinh anh thì có thể tiếp tục được bồi dưỡng. Cáp Khắc Tư chính là một trong những tinh anh trở thành cấp hạng tinh, thậm chí đột phá trở thành cấp vũ trụ, nhưng bị cấy sinh vật tâm phiên hình ảnh chủ nhân cấy ghép, nên Cáp Khắc Tư vẫn chỉ là một nô lệ có điều sức chiến đấu rất mạnh. Những nô lệ cấp vũ trụ được bán đều không được là bao, do đó đám buôn nô lệ và hắn ký kết hợp đồng bồng. Chỉ cần có thể còn sống sót trong cự phủ đấu võ trường sau 1000 trận sinh tử chiến, là sẽ trả lại tự do cho Cáp Khắc Tư, vì ở cự phủ đấu võ trường sống càng lâu thì phí xem càng kinh người, việc này kiếm còn nhiều tiền hơn việc bán nô lệ. Đám buôn nô lệ hiểu rất rõ, chỉ có cho nô lệ một khát vọng thật sự, tự nguyện thật sự thì mới có thể bộc phát ra sức chiến đấu mạnh nhất trong sinh tử chiến, do đó họ đưa ra hợp đồng sau 1000 trận là khôi phục tự do. Cái kỳ thắng 619, Cáp Khắc Tư thắng lợi 821, đều là cấp vũ trụ cấp 6. Trận quyết đấu này là trận được chú ý nhất trong danh sách hơn 6000 trận của cử phủ đấu võ trường trong 7 ngày gần đây từ mọi nơi trong vũ trụ.